Chào chị em và các bạn đang theo dõi chương mục phát thanh phụ nữ. Chương mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, cuối tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn đã tổ chức chương trình Phụ nữ và những vũ điệu năm 2024 với sự tham gia của các câu lạc bộ dân vũ trên địa bàn thành phố. Chương trình đã góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ trẻ trung, năng động, khỏe mạnh, tự tin, tỏa sáng, qua đó tiếp tục cổ vũ, thúc đẩy phát triển các mô hình văn hóa, văn nghệ, phong trào luyện tập thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của phụ nữ, góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bình Định, quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp, các di tích lịch sử, điểm đến du lịch hấp dẫn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, ghi nhận của Bình Nhi.
Thưa chị em và các bạn, chương trình Phụ nữ và những vũ điệu năm 2024 là một trong các hoạt động được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1994, 22 tháng 12 2024, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 1989, 22 tháng 12 2024, các ngày lễ lớn trong tháng 12 và chào đón năm mới 2025. Tại chương trình, hơn 300 phụ nữ đến từ 22 câu lạc bộ dân vũ trên địa bàn thành phố đã mang đến những màn trình diễn dân vũ sôi động, nhiệt huyết và hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân thành phố đến xem và cổ vũ. Các tiết mục dân vũ đã được chị em hội viên phụ nữ đầu tư tập luyện chu đáo, từ trang phục đến nội dung đều phù hợp, hài hòa, thể hiện sự khỏe khoắn trong từng động tác. Nhiều tiết mục không chỉ thể hiện được sự sôi động mạnh mẽ mà còn kết hợp cả sự uyển chuyển duyên dáng trên nền nhạc tự chọn qua các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, qua đó cống hiến cho khán giả nhiều điệu nhảy đẹp mắt. Đặc biệt, màn đồng diễn dân vũ với sự tham gia của trên 300 hội viên phụ nữ trên nền bài hát Rừng Xanh vang tiếng ta lư đã tạo không khí sôi nổi, được đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ khán giả đón xem và cổ vũ nhiệt tình. Chia sẻ về sự phấn khởi khi tham gia giao lưu tại chương trình, chị Nguyễn Thị Trinh ở phường Ngô Mây, thành viên câu lạc bộ Biển Xanh, hào hứng nói:
câu lạc bộ phụ nữ thành phố Hà Tĩnh mà tổ chức những nơi sân hội tụ như thế này á, thật sự là đem lại một niềm vui rất là lớn cho phụ nữ, không những riêng câu lạc bộ Biển Xanh mà tất cả câu lạc bộ đều được tham gia, không tham gia họ đều muốn đam mê, thể hiện cái niềm đam mê của mình và thể hiện những cái bước nhảy, điệu nhảy thật là tuyệt vời để đem lại niềm vui cho cuộc sống và cho mọi quý khách đang ở đây. Rất mong là tất cả câu lạc bộ hãy hết mình, cháy hết mình trong mỗi lần diễn để đem lại sức khỏe dồi dào cho bản thân.
Có thể nói bộ môn dân vũ thể thao tuy chỉ mới phổ biến trong vài năm trở lại đây nhưng đã được chị em phụ nữ thành phố Quy Nhơn thúc đẩy thành phong trào phát triển khá mạnh. Đến nay 100% các phường trên địa bàn thành phố đã thành lập được câu lạc bộ dân vũ thể thao. Tham gia vào các câu lạc bộ dân vũ thể thao, ngoài lợi ích về sức khỏe, tinh thần, cái được lớn nhất đó chính là sự thay đổi tư duy, nhận thức của hội viên phụ nữ. Trước kia, ít ai nghĩ rằng những người phụ nữ nội trợ có thể trở thành những vũ công linh hoạt, mềm mại, thuần thục trong từng bước nhảy dân vũ. Đặc biệt, khi tham gia câu lạc bộ dân vũ, các hội viên phụ nữ mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp, thay đổi phong cách ăn mặc phù hợp với xu hướng hiện đại. Có những chị năm nay đã trên 50 tuổi vẫn hăng hái tham gia luyện tập đều đặn. Ngoài tập luyện nâng cao thể lực hàng ngày, các đội dân vũ còn tập hợp những thành viên nòng cốt, luyện tập thuần thục các bài nhảy để đi biểu diễn trong các sự kiện, chương trình, hội nghị trên địa bàn thành phố. Từ khi có hoạt động dân vũ, chị em có thêm cơ hội thắt chặt đoàn kết, chia sẻ với nhau trong cuộc sống, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố. Bày tỏ niềm vui khi tham gia tập luyện tại câu lạc bộ dân vũ phường Thị Nại, chị Đặng Thị Minh Phượng đến từ câu lạc bộ dân vũ Hồ Sinh Thái cho hay.
Nói chung là rất tuyệt vời, bởi vì là như lứa tuổi như bọn mình trong đội đa số là cán bộ nghỉ hưu, ví dụ như chị là cán bộ nghỉ hưu rồi, mà viên không riêng Quy Nhơn mà hình như là toàn ở Việt Nam. Cái tỉnh nào cũng có, và bạn mình, em mình ở nơi xa, do mình là sinh ngoài Bắc, thành ra là ra ngoài Bắc là cũng có nhiều đội, và vô trong Nam cũng có nhiều đội, mà qua YouTube là mình thấy rất là nhiều lắm, thành ra là mình rất cảm ơn là Hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố đã tạo điều kiện, tạo cơ hội cho chị em được giao lưu học hỏi lẫn nhau, và có những cái buổi giao lưu này là chị em mình tự nhiên là có cái đất diễn đó, chứ tập luyện mà không có chỗ nào mà để phục lộ ra cũng rất là tiếc. thành ra là rất mừng đó là của thành phố đã tổ chức được những buổi giao lưu này, rất cảm ơn.
Chương trình giao lưu dân vũ thể thao của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn năm nay không chỉ để lại ấn tượng tốt đẹp bởi những tiết mục nhảy dân vũ thể thao lôi cuốn hấp dẫn hay những vũ điệu khỏe đẹp đầy hứng khởi của các tiết mục đồng diễn ngoài trời, mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc, đó là lan tỏa hình ảnh người phụ nữ trẻ trung năng động, góp phần thực hiện đề án kích cầu du lịch mùa thấp điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn. Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hy vọng sẽ phát triển hình thức giao lưu này một cách thường niên để mỗi dịp cuối tuần, hình ảnh người phụ nữ thành phố tự tin năng động sẽ trở thành ấn tượng khó phai trong mắt khách du lịch khi đến với thành phố Quy Nhơn. Chia sẻ về phương hướng phát triển sân chơi dân vũ cho chị em phụ nữ, chị Võ Thị Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn cho biết.
Thật sự mà nói là sân chơi này thì các chị em cũng rất là ủng hộ. Họ sẵn sàng là diễn tự do, có nghĩa là không cần phải có sự kinh phí. Chỉ cần là chúng tôi tổ chức ra rồi kết nối lại thì các chị em sẽ rất là sẵn sàng. Trong thời gian tới thì họ cũng sẽ cố gắng duy trì hình thức này để cho chị em có cái sân chơi. Khi mà tập những bài tập thể dục thì họ muốn có một cái sân chơi để thể hiện mình. Đây cũng là một cái điểm để mà thu hút hội viên phụ nữ đến với hội.
Dân vũ thể thao là môn nghệ thuật quần chúng, không yêu cầu cao về kỹ thuật, với sức hấp dẫn và những lợi ích mang lại. Phong trào dân vũ thể thao nhanh chóng lan tỏa ở khắp nơi trên địa bàn thành phố Quy Nhơn nói riêng và địa bàn tỉnh Bình Định nói chung. Có thể khẳng định, phong trào dân vũ thể thao đã thực sự trở thành sân chơi văn hóa bổ ích lành mạnh, khơi dậy tinh thần tập luyện thể dục thể thao sôi nổi trong hội, đồng thời góp phần tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Quy Nhơn trong thời đại mới, năng động, sáng tạo, tự tin, tỏa sáng. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội xảy ra ngày càng nhiều, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến vài trăm triệu đồng. Tuy thủ đoạn không mới, nhưng vẫn có rất nhiều người dính bẫy lừa. Trong đó đáng nói là hầu hết nạn nhân của các vụ lừa đảo đều là phụ nữ và người già. Câu chuyện mà Thanh Hương kể lại sau đây khuyến cáo mọi người phải cẩn trọng khi tiếp xúc với người lạ trên mạng, đặc biệt là các tài khoản lạ, không có bạn chung hoặc có tài khoản từ nước ngoài. Tuyệt đối không tin tưởng vào những bạn bè qua mạng khi chưa gặp mặt và nắm rõ thông tin cá nhân. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Hình thức lừa đảo tình cảm qua mạng không còn mới, song vẫn có rất nhiều phụ nữ dính phải bẫy của các đối tượng lừa đảo. Thủ đoạn của tội phạm là lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, lấy ảnh thông tin của những người nổi tiếng hoặc có ngoại hình ưa nhìn, vỏ bọc doanh nhân, nhắn tin trò chuyện trong thời gian dài với nạn nhân. Khi bị hại đã có tình cảm, đối tượng không sử dụng thủ đoạn tặng quà như trước đây mà rủ bị hại cùng tham gia hợp tác đầu tư để lừa đảo. Mới đây nhất, vào ngày 21 tháng 12, chị TTI, 39 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn trình báo cơ quan công an về việc mình bị lừa số tiền lớn. Theo lời kể của chị Y, cách đây khoảng một tháng, chị Y có làm quen nói chuyện với một người sử dụng Facebook tên Cao Nhật Nam. Quá trình trò chuyện, đối tượng tạo niềm tin cho chị Y bằng lời yêu thương ngọt ngào. Sau đó, đối tượng hướng dẫn chị Y đăng nhập đường link do đối tượng cung cấp để đầu tư khai thác vàng bằng cách nạp tiền qua tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, chuyển thành tiền ảo, sau đó thực hiện nhiệm vụ đặt lệnh mua lên mua xuống theo sự hướng dẫn của đối tượng để hưởng lợi nhuận. Chị Y đã thực hiện 3 lần và đều được hưởng tiền gốc và lợi nhuận nên đã tin tưởng nạp thêm nhiều lần tiền khác. Khi số tiền chị Y nộp đầu tư lên hơn 580.415.000 đồng thì đối tượng cắt liên lạc. Lúc này chị Y mới biết mình bị lừa. Theo Trung tá Trần Quang Huy, đội trưởng đội hình sự công an thành phố Quy Nhơn, những tài khoản lừa đảo với thủ đoạn này thường có vỏ bọc hào nhoáng như ngoại hình đẹp, cuộc sống giàu có, đi du lịch nhiều nơi. Trong thời gian nói chuyện với nạn nhân, các đối tượng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sinh hoạt, trong đó lồng ghép nội dung mình đang làm công việc online và kiếm được nhiều tiền từ công việc này. Trong một số trường hợp, các đối tượng nhờ nạn nhân đăng nhập tài khoản của mình lên sàn đầu tư để làm nhiệm vụ giúp vì lý do đang bận việc cá nhân nhằm mục đích cho nạn nhân làm quen trước khi rủ nạn nhân tham gia chung. Khi tham gia đầu tư theo cách lôi kéo của đối tượng, nạn nhân có thể nhận được tiền lãi sau một số lần đầu tư ban đầu với số tiền nhỏ. Dần dần, hệ thống sẽ yêu cầu nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn rồi chiếm đoạt. Do vậy, cơ quan công an khuyến cáo mọi người cần cẩn trọng khi tiếp xúc với người lạ trên mạng, đặc biệt là các tài khoản lạ không có bạn chung từ nước ngoài. Tuyệt đối không tin tưởng vào những bạn bè qua mạng khi chưa gặp mặt và nắm rõ thông tin cá nhân. Cần tìm hiểu kỹ về các hoạt động kiếm tiền online như sàn thương mại điện tử, làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng, đầu tư online. Cảnh giác khi được mời tham gia các hệ thống đầu tư online, công việc đơn giản nhưng có thu nhập khủng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Tin bão trên biển Đông cơn bão số 10. Hồi 7 giờ sáng nay 24 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía tây nam khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây tây nam tốc độ 5 đến 10 km/h. Đến 7 giờ sáng mai 25 tháng 12, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi khoảng 5 đến 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông trên vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía tây nam khu vực giữa biển Đông, vùng biển phía tây bắc khu vực nam biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây bắc quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Đến 7 giờ sáng ngày 26 tháng 12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi khoảng 10 km và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu với sức gió dưới cấp 6. Vùng biển phía tây nam khu vực giữa biển Đông và vùng biển phía tây bắc khu vực nam biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, bao gồm đảo Phú Quý, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Bình Định. Hiện nay 24 tháng 12, khu vực Bình Định có mưa rào rải rác. Từ sáng nay 24 tháng 12 đến đêm mai 25 tháng 12, khu vực Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60 ly, có nơi trên 100 ly. Các huyện An Lão, Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn, Vân Canh, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn, từ sáng nay đến đêm mai, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 ly, có nơi trên 100 ly. Các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, Phù Cát từ sáng nay đến đêm mai, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 ly, có nơi trên 70 ly. Từ ngày 26 tháng 12, khu vực Bình Định mưa lớn có khả năng giảm dần, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá trên sườn dốc khu vực vùng núi, các công trình đang thi công ở sườn núi, ngập úng lúa và hoa màu tại các khu vực trũng thấp, có mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.